68. Là vỡ mật, bọn thiên ma nhéo nháo. Thiên ma là gì?
Còn làm vỡ mật cái bọn thiên ma nhéo nháo. Chữ ma trong đạo Phật á, nó có bốn thứ ma. Là bốn cái thứ đó nó làm cho quân nhiễu loạn tâm hồn của cái người hành giả, cái người thiền giả, người tu hành. Gọi đó là ma. Chứ không có cái thứ mà ma mà kiểu mà mặt xanh lên bạc rồi là đi hỏng đất rồi le lưỡi dài xỏ tóc rồi kia đó. Cái đó không phải, trong đạo Phật không hề sợ cái đó. Ai có cái chủng tử chưa lành mạnh lắm, tự nó biến ra cái đó mà có. Chứ còn người mà là thật là tính cực và công minh là không bao giờ thấy ma bao giờ. Cho nên là cái thứ ma này nó là phiền não là ma. Đó là cái đối tượng để mà trừ diệt của người tu hành. Đó gọi là phiền não ma. Tức là nó khuấy phá ghê gớm lắm. Sa xúc mãi. Cái gì đó là công đức đó. Tổng pháp tài về công đức đó. Công đức giảm, pháp tài, thánh tài, pháp tài sa xúc mãi. Thả đều do tâm ý thức mà ra. Thế thì tâm ý thức của mình mà loạn đó mà. Mà không có chánh niệm đó mà. Thì phiền não vô minh nó tác động, nó hoành hành. Thế thì là công đức mình giảm hết. Thánh tài tức là tinh tấn niệm định huệ, cái đức tu hành của mình nó bị mờ ảo lần lần, rồi bị tiêu tan lần lần, là do phiền não ma đó. Rồi cái chữ thiên ma đây tức là những cái loại mà nó cám dỗ, những cái thứ dục lạc trên đời này, hoặc là về sắc dục, hoặc là về tài dục, hoặc là về thực dục, hoặc là về âm nhạc, nghệ thuật nào đó mà nó lôi cuốn, nó làm cho mình lơi đi cái sự tu hành, nó làm cho mình loạn tâm mà mình bỏ mất cái lập trường giải thoát giác ngộ của mình. Vì cái sức lôi cuốn quyến rũ của nó mạnh hơn cái sức chánh niệm tu hành tiến lên đường giải thoát. Thế thì là cái lực lượng đó, cái thế lực đó ta gọi đó là thiên ma. Chứ không phải là có con ma con quỷ là hết cả. Chứ thiên ma là cái thế lực mạnh, nó lôi kéo mình, hoặc sắc, hoặc tài, hoặc danh, hoặc thực, nó cám dỗ rất mạnh, nó lôi cuốn rất mạnh, được gọi là thiên ma. Rồi thiền não ma là thiên ma. Rồi ngũ âm ma. Ngũ ma là cái thân mình đây. Thân mình đây nó có làm nhiều cách cho mình buồn bực lắm, nó làm cho mình bất an, hoặc nó làm cho mình bệnh hoạn, hoặc nó làm cho mình đau đớn, hoặc cho nó làm cho mình nghĩa là phải để tâm nhiều vì nó, là do sự bất ổn nào đó, hoặc là lo gì bồi dưỡng trang trí nó quá nhiều mà không có để ý gì tới cái việc và tinh tấn trên cái đường tu hành hết. Thế thì cái thân này là một cái thứ mà là phá rối, là thứ khuấy nhiễu. Cho nên cái thân này gọi nó là ngũ âm ma, tức là sắc thọ tưởng hành thức nó kết thành cái thân này, vì nó quá nhiều, nó làm mình đau khổ quá nhiều cách, quá nhiều kiểu, thì gọi đó là ngũ ấm ma. Còn cái ma nữa là gọi là tử ma. Tử ma là cái ngày chết, cái lúc chết nó làm cho người ta, cái người mà không có nhận thức được chân lý rõ ràng, chưa có cái gương trí tuệ đó, thì đối với cái giờ chết là hãi hùng, khiếp đảm ghê gớm, hoang mang dao động ghê gớm. Bất kỳ ngoại tịch tại sàn, chúng khổ dân truyền bất bách, hiểu tịch tư thốn tâm lý hồi hoàng, tiền lộ mang mang với dị tri hà giảng, với tùng tư thủy tri hữu quá lâm khắc quốc tỉnh hệ di. Bệnh hoạn nằm tê liệt trên giường rồi thì là các cái khổ đó bao quay, nó quấn quýt mình. Rồi sớm tối hải hùng sợ sạch lo âu. Sợ sạch lo âu rồi thì là không biết cái tiền lộ rồi mình chết rồi mình sẽ đi đâu. Rồi bây giờ đâm ra ân hận, đâm ra tiếc nuối, đâm ra thương nhớ. Đó là tôi gọi là tử ma, đó là mình không còn chết được. Do vậy cho nên tôi nhắc với đại chúng là đại chúng nên để cái tâm mà đặt cái vấn đề chết. Phải để cái tâm đặt cái vấn đề chết trong hàng ngày. Dù là mình còn mạnh khỏe nhưng mà mình phải chuẩn bị tư thế nếu chết thì sao? Có gì ghê gớm sợ hãi lắm không? Có gì tiếc nuối lắm không? Có gì đau thương lắm không? Phải tập lần mình quán chiếu, mình đặt giả sử. Coi có nó sợ hãi tới cỡ nào, nó đau đớn tới cỡ nào. Và mình uống nắng bồi dưỡng lần lần cho tới cái ngày mà đặt tới vấn đề chết mà mình không còn sợ hãi nữa. là tốt à, là mình có thắng lợi rồi đó. Cái đó khó lắm này à. Do vậy cho nên là tôi ưa đặt cái chết rồi. Tôi nghe ai chết là tôi hỏi nhiêu tuổi rồi. Họ nói người đó 5-8 tuổi rồi, vậy là tôi dư tôi 10 mấy tuổi rồi. Nói người đó 63, nói vậy là tôi hơn tới là 10 tuổi rồi, lẽ ra tôi phải chết năm nay là 10 năm rồi. Mà nói là người đó nói 72 chết rồi, thì vậy là có thể từ đây tới mai mốt gì đây tôi cũng có khả năng chết như vậy. Cuộc đời tôi là như vậy, mấy mươi năm trời tôi huấn luyện nó như vậy. Cho nên tới bây giờ không có chuyện gì, không hề có sợ hãi. Cái đó là tôi huấn luyện dũng ý đó, dũng ý thật sự. Thành ra đó là cái kinh nghiệm bản thân mà tôi thấy nó nhẹ nhàng. Thành ra tôi nói với đại chúng để ý mà sắp xếp cuộc sống cho mình, để mà mình có cái sự nhẹ nhàng đây. Còn hồi tôi chưa 60 thì là còn cỡ 54 rồi, tôi nói là tôi còn 2 năm nữa là chết. Vì sao? Là vì cái mốc là bà thân tôi, bà 56 tuổi bà chết. Rồi tôi tới 56 tôi nói là vậy là tôi bằng cái tuổi của má tôi rồi. Nếu bây giờ tôi chết thì nữa cũng chẳng có gì, cũng cỡ như má tôi đã từng chết. Rất sẵn sàng. Đừng có sợ. Sợ là mình thua. Sợ là tại sao mà tôi nói mình sợ là mình thua? Là vì nếu mình sợ có nghĩa là mình không nhận thức được cái chân lý là vô thường, là vô ngã. Với lại nữa, cái vấn đề chết sống là sinh tử du du vô định, vô định chỉ mà cái sự sinh tử của mình là trường không túng sử, sông phi cốc mà cự hải hà phòng, nhất điểm âu mà. Ngã sư đắc kiến nhiên đăng Phật, đa kiếp tàng vi nhẫn nhục tiên mà. Đấy, mình chứng minh những cái điều đó rồi thì vấn đề sinh tử, kể ra tôi cùng số tử rồi, sanh tử lẫn là trôi, bổn sư ta nhiều kiếp phát tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục, tu hành trong thời nhiên đăng cổ Phật. Thế nên là Đức Phật của chúng ta đâu có phải là không chết là sống hoài đâu. Phải tập như vậy, tôi luyện như vậy mới được bổ ích đó. Cho nên bây giờ là tôi giảng tôi không cần hết kinh. Mà tôi muốn có điều kiện, không biết có Phật tử lại là tôi nói như vậy đó, để tôi trao đổi với các vị để mà rút kinh nghiệm trong cái cuộc sống, để cho nó có nhẹ nhàng, nó an lành. Chứ còn cái nói mà để cho nó được cái gì, mong mỏi gì khác thì bây giờ hết cần rồi, tôi hết cần rồi. Mong mỏi người ta khen hay sợ người ta chê được, không có nữa. Khen không có ăn thua gì hết. Mà chê cũng không hề có động tâm chút xíu nào. Nhưng mà bây giờ thấy giáo lý thật là hay, hay từng chữ một, cho nên là nhắc nhở cho nhau. Cho nên là tả tầng không những chúa sàm sở của đau ngoài mà làm vỡ mật bọn thiên ma nhéo nhau. Thiên ma mà cho là nhéo nhau, đồ bỏ nhầm gì bọn mày. Ta dùng cái ngôn trí tuệ này là ta diệt từ cái bọn thiên ma, tử ma, ngũ ấm ma, phiền não ma này rất dễ dàng thôi. Đây là chúa kiếm tuệ mà ta là đại trưởng vua, ta đã nắm lấy rồi. Đây là bát nhã gươm, đây nó lé sáng ánh kim cương đây. Bây giờ cái bọn đạo ngoài ta đã xua rồi, sàm sở, đồ sàm sở không ra gì. Mà ta cho biết rằng ta còn có thể là vỡ mật cả bọn thiên ma như nhau. Coi nó không có ra gì hết á.